Xin cảm ơn Hội Thánh. Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhì Corinto. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu học Corinto thứ nhì đoạn 1. Chúng ta học từ câu 1 đến câu 11 với cái tựa đề là Cha của sự thương xót và Thiên Chúa của mọi sự an ủi. Và trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhì đoạn 1 từ câu 1 đến câu 11. Phao-lô theo ý muốn của Thiên Chúa, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng người anh em cùng cha của chúng ta là Timôthê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Corinto cùng hết thảy những thánh đồ ở trong khắp xứ A-chai. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ ở với các anh chị em. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Cha của sự thương xót và Thiên Chúa của mọi sự an ủi. Đấng an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn khổ của chúng tôi, để cho chúng tôi có thể an ủi những người ở trong mọi sự khốn khổ bằng sự an ủi mà chính mình chúng tôi được an ủi bởi Đức Chúa Trời. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thì cũng vậy, sự an ủi của chúng tôi qua Đấng Christ cũng chan chứa trong chúng tôi. Hoặc chúng tôi bị khốn khổ vì sự an ủi và sự cứu rỗi của các anh chị em là sự tác động trong sự các anh chị em chịu đựng cùng những sự khốn khổ mà chúng tôi cũng trải nghiệm. Hoặc chúng tôi được an ủi và sự cứu rỗi của các anh chị em. Sự hy vọng của chúng tôi về các anh chị em là vững vàng, biết rằng như các anh chị em là những người dự phần những sự đau đớn thì cũng là những người dự phần sự an ủi. Hỡi các anh chị em cùng cha, chúng tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về sự khổ nạn của chúng tôi là sự đã đến với chúng tôi trong xứ A-si, mà chúng tôi đã bị ép quá mức, quá sức, đến nỗi chúng tôi mất hy vọng về mạng sống. Chính chúng tôi có ăn chết trong chúng tôi, để cho chúng tôi không trông cậy nơi chúng tôi, nhưng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng làm sống lại những kẻ chết. Đấng đã giải cứu chúng tôi khỏi sự chết rất lớn và vẫn giải cứu. Trong Ngài, chúng tôi trông cậy rằng Ngài vẫn giải cứu chúng tôi. Sự tương trợ của các anh chị em dành cho chúng tôi là lời cầu thay để nhờ nhiều người mà ơn giải cứu ban cho chúng tôi, qua lời tạ ơn được dâng lên thay cho chúng tôi bởi nhiều người. Kính thưa Hội Thánh, một trong những ơn phước lớn nhất mà loài người có được đó là được Đấng Thiên Chúa toàn năng làm cha của mình. Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên muôn loài vạn vật, nên Thiên Chúa là cha và là chủ của muôn loài về phương diện sáng tạo. Nhưng riêng đối với loài người, thì Thiên Chúa còn là cha của loài người vì loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa. Chính Thánh Kinh đã xác nhận loài người là con của Đức Chúa Trời. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 26 và câu 27 chép rằng, Thiên Chúa lại phán, chúng ta hãy làm ra loài người theo hình chúng ta, như tượng chúng ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất. Thiên Chúa đã sáng tạo loài người như hình Ngài, Ngài đã sáng tạo loài người như hình Thiên Chúa, Ngài đã sáng tạo họ, nam và nữ. Và trong Luca đoạn 3 câu 38 đã xác nhận rằng, Cai Nam con của Enoch, Enoch con của Seth, Seth con của Adam, Adam con của Đức Chúa Trời. Được dựng nên theo hình của Thiên Chúa là được dựng nên với đầy đủ các đức tính của Thiên Chúa là yêu thương, thánh khiết và công chính. Được dựng nên theo tượng của Thiên Chúa là được dựng nên theo cái thân thể vật chất và cái thân thể thiêng liêng của Thiên Chúa. Thân thể vật chất của Thiên Chúa được thể hiện qua thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ. Thân thể thiêng liêng của loài người là tâm thần của loài người ra từ tâm thần của Thiên Chúa, như lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 đã giúp cho chúng ta biết. Vì thế, tâm thần của loài người giống như tâm thần của Thiên Chúa. Và để hiểu rõ về vấn đề hình và tượng của Thiên Chúa, như thế nào là được dựng nên theo hình của Thiên Chúa, như thế nào là được dựng nên theo tượng của Thiên Chúa, thì xin quý ông bà anh chị em đọc và nghe lại bài giảng chú giải Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu 31 mà chúng tôi đã đăng ở trên tìm hiểu thánhkinh.com. Sau khi loài người phạm tội vì không vâng phục Thiên Chúa, bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa, bị mất luôn cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã ban cho loài người sự cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Sự cứu rỗi loài người ra khỏi hậu quả của tội lỗi là Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời đã nhập thế làm người mang tên Giê-xu, gánh thay cho loài người án phạt của tội lỗi bằng cách chịu bị đóng đinh và chết ở trên thập tự giá. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được Ngài tái sinh thành một người mới và được Ngài phục hồi địa vị làm con của Ngài. Một người được tái sinh bởi Đức Chúa Trời, được phục hồi địa vị làm con của Ngài, thì được gọi Ngài là cha và được Ngài gọi lại là con trai hoặc con gái của Ngài. Người ấy có một cha ở trên trời là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Toàn Năng. Và chính đấng Thiên Chúa Toàn Năng ấy cũng là đấng an ủi người ấy trong mọi cảnh ngộ đau buồn của cuộc sống, khi người ấy còn sống ở trong cái thân thể xác thịt giữa cuộc đời này. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 từ câu 3 đến câu 13 giúp cho chúng ta hiểu được lẽ thật. Đức Chúa Trời là cha thương xót của chúng ta. Đối với chúng ta, Ngài còn là Thiên Chúa của mọi sự an ủi. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng câu, nhưng trước hết chúng ta hãy tìm hiểu phần mở đầu của thư thứ nhì Cô-rinh-tô ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 1 và câu 2. Câu 1. Phao-lô theo ý muốn của Thiên Chúa, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng người anh em cùng cha của chúng ta là Timôthê, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô cùng hết thảy những thánh đồ ở trong khắp xứ A-chai. Phao-lô đã mở đầu thư thứ nhì Cô-rinh-tô bằng lời tự giới thiệu tên và chức vụ sứ đồ của ông. Ông khẳng định rằng ông là sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ và ông làm sứ đồ của Đấng Christ là theo ý muốn của Thiên Chúa. Khi Phao-lô dùng cách nói Phao-lô theo ý muốn của Thiên Chúa làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, là ông muốn nói rằng ông làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý muốn của ba ngôi Thiên Chúa. Có nghĩa là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh đều muốn ông làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời đã định sẵn và biệt riêng ông cho cái chức vụ sứ đồ. Đức Chúa Giê-xu Christ đích thân kêu gọi ông vào chức vụ sứ đồ. Hay nói cách khác, Ngài ban cho ông cái chức vụ sứ đồ. Và Đức Thánh Linh đã ban cho ông cái năng lực để ông làm tròn nhiệm vụ sứ đồ. Chúng ta đã học biết rằng, sứ đồ có nghĩa là người được sai đi để thi hành một nhiệm vụ. Sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ là người được Đức Chúa Giê-xu Christ sai đi để thi hành nhiệm vụ rao giảng tin lành ở trong thế gian, thành lập các hội thánh địa phương và giảng dạy lời Chúa cho con dân Chúa. Timôthê là người được Phao-lô giảng dạy về lời Chúa cho, và cũng là người đồng công với Phao-lô trong chức vụ sứ đồ. Timôthê được nêu tên như là người cùng với Phao-lô viết thư thứ nhì Cô-rinh-tô. Có lẽ là vì Phao-lô đã cùng Timôthê cầu nguyện và thảo luận về nội dung của thư trước khi thư được viết ra. Điều đó cũng hàm ý trong tiến trình viết thư, Phao-lô cũng sẵn sàng tiếp nhận mọi lời góp ý của Timôthê. Còn những người nhận thư thứ nhì Cô-rinh-tô là con dân Chúa ở trong hội thánh tại Cô-rinh-tô và hết thảy con dân Chúa ở trong tỉnh A-chai. Câu 2. Nguyện ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta và từ Đức Chúa Giê-xu Christ ở với các anh chị em. Ân điển của Thiên Chúa là sự tốt lành Thiên Chúa ban cho chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng để được ban cho. Sự bình an là sự không lo lắng, không sợ hãi, không nghi ngờ trong mọi cảnh ngộ, vì biết chắc Thiên Chúa yêu mình, tha thứ sự vi phạm của mình, và Ngài chỉ cho phép những gì tốt nhất xảy đến với mình. Thiên Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Ngài gọi chúng ta là những con trai và những con gái của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những sự tốt lành, còn gọi là đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự bình an vượt mọi sự hiểu biết của loài người. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3 chép: Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, đấng đã ban phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời. Philip đoạn 4 câu 7 đã dạy rằng, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong đấng Christ Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu Christ chính là Thiên Chúa ngôi lời nhập thế làm người, nên trong Ngài đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Chúng ta được nhận lãnh ân điển từ Đức Chúa Giê-xu Christ một cách không ngừng nghỉ. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ cũng ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Sự bình an của Đức Chúa Giê-xu Christ là sự bình an đến từ một người kinh nghiệm sự cám dỗ, sự khó nghèo, sự bất công, sự đau đớn, sự tủi nhục và thậm chí ngay cả sự chết. Giăng đoạn 1 câu 14 chép: Ngôi lời đã chịu trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, sự vinh quang như của con một đến từ cha, đầy dẫy ân điển và lẽ thật. Giăng 1 câu 16 chép, từ sự đầy dẫy của Ngài mỗi chúng ta đã nhận và ân điển càng thêm ân điển. Giăng 14 câu 27 chép, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho, đừng để lòng của các ngươi bối rối và cũng đừng để nó sợ hãi. Sự bình an của Đức Chúa Giêsu Christ ban cho chúng ta là sự bình an mà thế gian không thể có và cũng không thể hiểu. Câu 3. Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Cha của sự thương xót và Thiên Chúa của mọi sự an ủi. Cách nói Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta nhấn mạnh đến phương diện nhân tính của Đấng Christ. Trong thân vị Thiên Chúa, Đấng Christ là Thiên Chúa ngôi lời, đồng tự có và đồng có mãi, bình đẳng bình quyền với Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh. Nhưng trong thân vị loài người, Đấng Christ là một người tên Giêsu, được Đức Chúa Trời sinh ra một cách mầu nhiệm trong lòng trinh nữ Mary. Vì thế trong thân vị loài người, Đấng Christ tôn thờ và vâng phục Đức Chúa Trời. Cũng trong thân vị loài người, Đấng Christ là anh cả của mọi con dân Chúa, của những người được tái sinh một cách mầu nhiệm bởi Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 29 chép, vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Đức Chúa Trời là cha của những ai tin kính và vâng phục Ngài, vì họ được Ngài tái sinh thành những người mới và phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời cho họ. Nhưng Đức Chúa Trời còn là cha thương xót của họ, vì Ngài đồng cảm và có lòng tốt đối với những kẻ yếu đuối, lỡ lầm. Bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà Ngài tha tội cho chúng ta, dù chúng ta nhiều lần yếu đuối hoặc khờ dại mà vấp ngã phạm tội trên bước đường theo Chúa. Đức Chúa Trời là Thiên Chúa, nhưng Ngài còn là Thiên Chúa của mọi sự an ủi đối với con dân của Ngài. Đang khi chúng ta còn sống trong cái thân thể xác thịt giữa cuộc đời này, thì chúng ta vẫn còn phải chịu khổ vì danh Chúa và chịu khổ vì sự yếu đuối, tàn tạ của cái thân thể xác thịt này. Chính vì những cái sự chịu khổ đó mà chúng ta cần có những sự an ủi, khích lệ. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta nên Ngài đương nhiên là đấng an ủi chúng ta. Vì Ngài là Thiên Chúa nên chúng ta có sự an ủi từ đấng toàn năng. Ngài có thể an ủi chúng ta trong mọi sự, tức trong mọi cảnh ngộ. Ngài không chỉ an ủi chúng ta bằng lời phán của Ngài mà còn bằng những phép lạ, là những việc làm quyền năng của Ngài. Ngài còn an ủi chúng ta bằng sự khai sáng ở trong thần trí của chúng ta để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của sự chúng ta đang phải chịu khổ, mà được bình an và vui mừng trong khi chịu khổ. Câu 4. Đấng an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn khổ của chúng tôi, để cho chúng tôi có thể an ủi những người ở trong mọi sự khốn khổ, bằng sự an ủi mà chính mình chúng tôi được an ủi bởi Đức Chúa Trời. Ngoài cái sự Đức Chúa Trời trực tiếp an ủi chúng ta, Ngài còn dùng những anh chị em cùng cha của chúng ta an ủi chúng ta. Họ là những người đã qua nhiều cái sự khốn khổ hơn chúng ta và được kinh nghiệm sự an ủi của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta được sự an ủi của Đức Chúa Trời trong mọi sự chịu khổ của chúng ta, thì chúng ta cũng có năng lực để an ủi những người khác đang ở trong những sự khốn khổ của họ. Sự an ủi từ Đức Chúa Trời khác với sự an ủi của loài người. Sự an ủi từ Đức Chúa Trời có sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa ban cho những người được an ủi, khiến họ có năng lực để chịu khổ và khiến họ vui mừng trong sự chịu khổ, vì hiểu rõ ý nghĩa của sự chịu khổ. Là con dân Chúa, khi chúng ta an ủi người khác, đừng theo cách của thế gian, nhưng chúng ta hãy dùng chính sự an ủi của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã kinh nghiệm từ trong sự chịu khổ của chúng ta. Câu 5. Vì như những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi, thì cũng vậy, sự an ủi của chúng tôi qua Đấng Christ cũng chan chứa trong chúng tôi. Bản thân Đấng Christ đã chịu những sự đau đớn để gánh thay chúng ta cái hình phạt dành cho những sự phạm tội của chúng ta. Những người tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài trở thành những chi thể của thân Ngài, đều bị bách hại vì đức tin. Những sự đau đớn của họ cũng chính là những sự đau đớn của Đấng Christ vì họ là chi thể của thân Ngài. Những sự đau đớn của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi có nghĩa là những sự đau đớn để hoàn thành cái sự yêu thương thánh khiết và công chính của Thiên Chúa đã từ Đấng Christ tuôn tràn đến những ai tin nhận Ngài, trở thành môn đồ của Ngài, khiến cho họ cũng chịu những sự đau đớn như Đấng Christ. để chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa. Con dân Chúa gánh chịu những sự đau đớn vì danh Chúa nhiều như thế nào, thì cũng được hưởng sự an ủi của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ nhiều như thế ấy. Vì thế, chúng ta luôn luôn đứng vững ở trong mọi nghịch cảnh, đắc thắng mọi cám dỗ và thử thách, miễn là chúng ta vững lòng tin cậy nơi Chúa. Lời của Chúa trong Philip đoạn 4 câu 13 dạy chúng ta rằng, qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự. Sự an ủi của Đức Chúa Trời đến với con dân Chúa qua Đấng Christ, bởi vì mỗi con dân Chúa là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ. Câu 6. Hoặc chúng tôi bị khốn khổ vì sự an ủi và sự cứu rỗi của các anh chị em là sự tác động trong sự các anh chị em chịu đựng cùng những sự khốn khổ mà chúng tôi cũng trải nghiệm, hoặc chúng tôi được an ủi vì sự an ủi và sự cứu rỗi của các anh chị em. Đối với hội thánh ở tại Corinto, sự chịu khổ của Phaolô và các bạn của ông trong công tác rao giảng tin lành cho họ và khiến cho họ trở nên những chi thể của Đấng Christ là để họ được hưởng sự an ủi của Đức Chúa Trời trong khi họ chịu khổ vì danh Chúa và cuối cùng là được sự cứu rỗi. Phaolô và các bạn của ông đã chịu khốn khổ trên hành trình đến Corinto và đang khi ở tại đó. Sự chịu khổ của Phaolô và các bạn của ông còn là nỗi khổ khi nghe biết những điều không tốt lành trong hội thánh ở tại Corinto. Nhờ sự chịu khổ của Phaolô và các bạn của ông mà mỗi người trong hội thánh tại Corinto được thông hiểu lời Chúa, được an ủi trong sự chịu khổ vì danh Chúa và được hưởng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Sự chịu khổ của Phaolô và các bạn của ông đối với con dân Chúa tại Corinto là tấm gương sáng, giúp cho họ được an ủi khi họ chịu cùng một cái sự bách hại vì đức tin. Đó là sự chịu khổ của Phaolô và các bạn của ông tác động trong cái sự chịu khổ vì danh Chúa của con dân Chúa tại Corinto. Động từ tác động có nghĩa là làm cho ảnh hưởng tới và sinh ra một cái kết quả tốt đẹp. Phaolô và các bạn của ông cũng được an ủi khi thấy con dân Chúa tại Corinto được an ủi và được cứu rỗi. Nói cách khác, kết quả sự chịu khổ của Phaolô và các bạn của ông chính là niềm an ủi cho sự chịu khổ của họ. Câu 7. Sự hy vọng của chúng tôi về các anh chị em là vững vàng, biết rằng như các anh chị em là những người dự phần những sự đau đớn, thì cũng là những người dự phần sự an ủi. Dù ở trong cảnh ngộ nào, cảnh ngộ chịu khổ vì con dân Chúa tại Corinto, hay cái cảnh ngộ được an ủi khi thấy con dân Chúa tại Corinto được an ủi và được cứu rỗi, thì lòng hy vọng của Phaolô và các bạn của ông đối với họ là vững vàng. Lòng hy vọng đó là trông mong cho con dân Chúa tại Corinto sẽ trung tín với Chúa cho đến chết và nhận được sự sống đời đời. Phaolô và các bạn của ông nhận biết rằng bất cứ ai đã trở thành chi thể của Đấng Christ được tháp nhập vào trong hội thánh, dự phần chịu khổ vì danh Chúa, thì người ấy cũng dự phần trong sự được an ủi. Sự an ủi lớn nhất và sau cùng là sự được ban cho sự sống đời đời ở trong vương quốc trời. Câu 8. Hỡi các anh chị em cùng cha, chúng tôi không muốn các anh chị em chẳng biết về sự khổ nạn của chúng tôi là sự đã đến với chúng tôi trong xứ Asi, mà chúng tôi đã bị ép quá mức, quá sức đến nỗi chúng tôi mất hy vọng về mạng sống. Phaolô muốn cho con dân Chúa tại Corinto biết về sự ông và các bạn của ông đã chịu sự khổ nạn lớn trong miền Tiểu Á. Công vụ các sứ đồ đoạn 14 ghi lại sự kiện tại thành Lystra, Phaolô đã bị những người theo Do Thái giáo ném đá ông. Tưởng ông đã chết, chúng kéo ông đem bỏ ngoài thành. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 ghi lại sự kiện người thợ bạc tên Demetrio tại thành Epheso đã gây ra một cơn bạo loạn lớn chống lại sự rao giảng tin lành của Phaolô và các bạn của ông. Công vụ các sứ đồ đoạn 20 ghi lại âm mưu hãm hại Phaolô của những người theo Do Thái giáo. Ngoài ra còn sự kiện Phaolô phải chống cự với giả thú ở ngoài thành Epheso hoặc là những kẻ chống đối ông, như đã hàm ý trong Corinto nhất đoạn 15 câu 32 mà chúng ta đã học. Quá sức là quá sức chịu đựng bình thường của một người khiến cho cần phải có sự thêm sức từ nơi Chúa để có thể tiếp tục chịu đựng. Đức Chúa Giêsu Christ cũng từng bị đau lòng quá sức cần được Thiên Chúa thêm sức như đã chép trong Luca đoạn 22 câu 43. Cho dù khi chúng ta chịu thử thách hoặc là cám dỗ quá sức chịu đựng bình thường thì Chúa cũng sẽ thêm sức cho chúng ta để chúng ta có đủ sức chịu đựng. Chính vì thế mà Đức Thánh Linh đã dạy cho con dân của Chúa và được ghi lại trong Corinto nhất đoạn 10 câu 13 mà chúng ta đã học. Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. Chỉ cần chúng ta vững tin nơi lời Chúa thì chúng ta sẽ có đủ năng lực để chịu khổ vì danh Chúa. Mất hy vọng về mạng sống có nghĩa là nghĩ rằng đã đến lúc phải chết. Câu 9. Chính chúng tôi có ăn chết trong chúng tôi để cho chúng tôi không trông cậy nơi chúng tôi, nhưng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, đấng làm sống lại những kẻ chết. Có ăn chết vừa nói đến ăn chết dành cho sự phạm tội, như Đức Chúa Trời đã tuyên phán trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 17. Vừa có nghĩa là ăn chết cho bản tính tội lỗi do chính mỗi người theo Chúa lên án cho thân thể xác thịt của mình, theo lời kêu gọi của Đức Thánh Linh. Colosse đoạn 3 câu 5 chép: Vậy hãy làm chết các chi thể của các anh chị em là những sự ở trên đất, tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng. Khi một người nhận thức rằng mình đã chết, dù là chết thuộc thể hay chết thuộc linh, thì người ấy không còn trông cậy nơi chính mình, mà chỉ có thể trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng làm sống lại những kẻ đã chết từ thuộc thể đến thuộc linh. Câu 10. Đấng đã giải cứu chúng tôi khỏi sự chết rất lớn và vẫn giải cứu. Trong Ngài chúng tôi trông cậy rằng Ngài vẫn giải cứu chúng tôi. Bất cứ ai tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều được Ngài giải cứu khỏi sự chết lớn, tức là sự chết đời đời ở trong hỏa ngục. Tiếp theo đó, Ngài vẫn giải cứu họ khỏi những nguy hiểm về sự chết của thân thể xác thịt, dù là do thiên tai hay là do hoạn nạn gây ra bởi kẻ thù. Khi đến thời điểm thân thể xác thịt của họ phải chết theo thánh ý của Ngài, thì Ngài sẽ cho phép sự chết xảy ra, nhưng Ngài sẽ làm cho thân thể của họ được sống lại từ trong sự chết. Câu 11. Sự tương trợ của các anh chị em dành cho chúng tôi là lời cầu thay để nhờ nhiều người mà ơn giải cứu ban cho chúng tôi, qua lời tạ ơn được dâng lên thay cho chúng tôi bởi nhiều người. Tương trợ là cùng cứu giúp lẫn nhau. Sự tương trợ lớn nhất mà con dân Chúa có thể làm ngay cho nhau trong mọi nơi, mọi lúc là dâng lời cầu thay cho nhau. Mỗi khi chúng ta nghe biết về những sự khốn khổ xảy ra cho anh chị em cùng cha, thì chúng ta nên lập tức dâng lời cầu thay. Rồi kế đến là làm bất cứ điều gì có thể làm để chia sẻ sự khốn khổ của anh chị em của mình. Lời Chúa dạy và đã được chép lại trong Giăng Cơ đoạn 5 câu 16 phần B: Lòng sốt sắng khẩn xin của người công bình thật có linh nghiệm nhiều. Trong câu 11 này, chúng ta học biết rằng Phaolô và các bạn của ông đã nhận được ơn giải cứu ra khỏi những sự nguy hiểm nhờ lời cầu thay của nhiều con dân Chúa. Trong lời cầu thay đó có lời tạ ơn con dân Chúa dâng lên Chúa thay cho Phaolô và các bạn của ông. Chúng ta được nhắc nhở rằng, dù là khi cầu xin Chúa để cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn hay là cứu giúp anh chị em của mình trong cơn hoạn nạn, chúng ta cũng không nên quên dâng lời cảm tạ Ngài về sự Ngài cho phép mọi sự xảy ra trong đời sống của chúng ta và của các anh chị em cùng cha của chúng ta. Vì nếu Chúa không cho phép, thì ngay cả một con chim sẻ cũng không rơi xuống đất. Mai thơ đoạn 10 câu 29 dạy như vậy. Huống chi là những sự hoạn nạn xảy ra cho con dân Chúa. Chúng ta cần phải học thuộc lòng mấy câu thánh kinh sau đây. Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Philip đoạn 4, câu 6 đến câu 7. Chớ lo phiền gì hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, khẩn xin và sự tạ ơn mà trình các sự mình xin lên Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của các anh chị em trong Đấng Christ Jesus. Và Thessalonica nhất đoạn 5 câu 18 dạy rằng, trong mọi sự, hãy tạ ơn vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em. Trong mọi sự có nghĩa là ngay cả trong khi hoạn nạn khốn khổ, thì chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta cũng hãy tạ ơn Ngài vì đó là ý muốn của ba ngôi Thiên Chúa được thể hiện trong Đức Chúa Jesus Christ đối với mỗi một chúng ta. Mấy câu thánh kinh mà chúng tôi mới vừa đọc đó cũng chính là lời an ủi của Chúa ban cho mỗi một chúng ta khi chúng ta đối diện với mọi nghịch cảnh. Cho dù chúng ta phải đối diện với thử thách, cám dỗ, sự bị bất hại đức tin, bị đối xử bất công, khó nghèo, ốm đau, bệnh tật hay ngay cả sự chết, thì lời Chúa sẽ an ủi chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta đứng vững trong đức tin mà chịu khổ vì danh Chúa cho đến cuối cùng. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho chúng ta lời hằng sống của Ngài để chúng ta được biết và hiểu rằng Đức Chúa Trời là Cha thương xót của chúng ta và đối với chúng ta Ngài cũng chính là Thiên Chúa của mọi sự an ủi. Vì thế chúng ta được an lòng và vui mừng chịu khổ vì danh Chúa, với lòng biết ơn, gắng sức làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi một người. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con theo Chúa đi muôn phương. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài. Sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Lòng ngập tràn yêu thương, quyết tâm rao ra nước trời. Hỡi người trong Chúa. rồi khi Chúa an lành ra khỏi nơi dương trần, theo Chúa vào cõi trời an vui. Con theo Chúa đi muôn phương, không ngại ngần truyền rao danh Chúa. Chúa dịu dàng dìu chân con bước đi qua ngàn muôn nẻo đường, lòng bình an cùng đi bên Chúa. Cuộc đời con nay hiến dâng, kính xin Chúa dùng dáng lời cứu ân cho mọi người. Kính xin Chúa dùng dáng lời cứu ân cho mọi người. Kính xin Chúa dùng dáng lời cứu ân cho mọi người.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.